kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, có rất nhiều sự thật thú vị quanh trái cà chua. Có khoảng 25.000 giống cà chua khác nhau trên thế giới, và mỗi loại có một tác dụng khác nhau về mặt y học, bao gồm việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cải thiện tuần hoàn, giảm huyết áp, giảm viêm. Cà chua cũng có thể gây cải thiện tình trạng da, tóc, móng xương. Cà chua có rất nhiều lợi ích như vậy, do trong nó có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lợi ích từ quả cà chua. Đầu tiên đó chính là cà chua tốt cho trái tim và tuần hoàn. Cà chua có chứa kali là một chất rất cần thiết cho các tĩnh mạch và cơ bắp. Kali có thể giúp làm giảm cholesterol và cân bằng lại huyết áp. Kali cũng hỗ trợ thận trong việc lọc bỏ các chất cặn bã ra khỏi dòng máu. Lượng kali trong cơ thể có thể được duy trì ở mức ổn định bằng việc ăn cà chua, và việc này sẽ làm giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim ở chúng ta. Lượng kali trong cà chua rất khác nhau, phụ thuộc vào chất lượng cũng như là kích thước của quả cà chua mà chúng ta chọn. Để hấp thụ được tối đa lượng kali trong quả cà chua, chúng ta nên ăn cà chua sống. Chúng ta cũng có thể thêm vài lát cà chua vào món xà lách, vào món bánh mì kẹp, hoặc là trộn cà chua trong món nước ép. Cà chua sống với các nguyên liệu tươi sống khác sẽ giúp cho chúng ta có được một món ăn ngon miệng lại có đủ lượng kali cần thiết cho cơ thể. Thứ hai đó chính là cà chua tốt cho tâm trạng và vẻ ngoài của chúng ta. Cà chua có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin A, beta-carotene. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn chặn những tổn thương không thể hồi phục được gây ra do các gốc tự do. Mối liên hệ giữa các chất chống oxy hóa và các gốc tự do là vô cùng quan trọng để có một sức khỏe tốt. Ngoài việc làm chúng ta thấy khỏe hơn, cà chua còn làm cho chúng ta trông hấp dẫn hơn nữa. Ví dụ như là cà chua giúp cho mái tóc khỏe và bóng mượt hơn, duy trì sức khỏe của đôi mắt và làm cho làn da của chúng ta trắng sáng. Chúng ta có thể ăn cà chua sống hoặc là đắp vài lát cà chua lên trên mặt. Ban đầu da của chúng ta sẽ hơi mẩn đỏ, nhưng không sao cả, tình trạng này sẽ không nghiêm trọng và sẽ không kéo dài. Thứ ba đó chính là cà chua tốt cho răng xương của người cao tuổi. Cơ thể của chúng ta chứa một lượng canxi rất lớn, khoảng 1% lượng canxi trong cơ thể được sử dụng trong các hoạt động chuyển hóa của tĩnh mạch, cơ bắp và các hệ thần kinh. 99% lượng canxi còn lại được dự trữ trong xương và răng sẽ bị mất dần theo tuổi tác. Canxi được hấp thu và loại bỏ khỏi xương và răng với những tỷ lệ khác nhau phụ thuộc vào từng độ tuổi. Ngoài việc uống sữa, ăn cà chua cũng có thể giúp cho răng và xương chắc khỏe, vì cà chua cũng là một nguồn cung cấp canxi. Lượng canxi có trong cà chua sẽ phụ thuộc vào cách chúng ta tiêu thụ cà chua như thế nào. Thông thường, cà chua được phơi khô dưới ánh mặt trời sẽ có hàm lượng canxi cao nhất. Và cuối cùng đó chính là cà chua làm giảm nguy cơ ung thư. Cà chua có chứa sắc tố đỏ tên là lycopene. Lycopene cũng được tìm thấy trong rất nhiều loại trái cây và rau có màu đỏ, hoặc thậm chí cả những loại rau không có màu đỏ, ví dụ như là măng tây hay là mùi tây. Lycopene cũng có mặt một cách tự nhiên trong cơ thể của con người, tại gan, máu, tuyến thượng thận, phổi, tuyến tiền liệt, đại tràng và da. Ăn các loại thực phẩm như là cà chua có chứa lycopene sẽ giúp tăng chất lượng và số lượng của sắc tố đỏ này tại các cơ quan trên và có thể hỗ trợ trong việc dự phòng các tổn thương tế bào có thể xảy ra trong bệnh ung thư. Kính thưa quý vị, ngoài các lợi ích trên, cà chua còn có chứa axit chromatic và axit lorogenic có thể giúp sửa chữa những tổn thương gây nên bởi các khói độc có trong thuốc lá cũng như các thành phần khác trong cà chua. Axit lorogenic là một chất chống oxy hóa rất mạnh và có thể làm giảm viêm và dự phòng ung thư.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý thay cha ban, ôi lời dịu dàng. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất được hân hạnh hội ngộ cùng quý vị trong giờ phút này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhờ cậy ơn của Chúa tìm hiểu về đề tài thế nào là một người vợ tốt. Thưa quý vị, nhà tỷ phú giàu có nhất trên thế giới là ông Bill Gates đã thành lập đại công ty Microsoft và chương trình từ thiện. Tính cho đến ngày 16 tháng 5 năm 2012, chương trình từ thiện của ông bà Bill Gates gọi là The Bill and Melinda Gates Foundation đã tặng cho các chương trình từ thiện trên toàn thế giới về kinh tế, giáo dục và y tế tổng cộng là 28 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra, vào năm 2014, ông Bill Gates còn tuyên bố là ông sẽ cống hiến tổng cộng 43 tỷ Mỹ Kim cho các chương trình từ thiện trên thế giới. Trong một cuộc họp báo tại Hoa Kỳ, một phóng viên nhà báo hỏi ông Bill Gates: theo ông, thì thành quả nào được ông xem là đáng kể nhất trong đời sống ông? Ông Bill Gates trả lời: không phải công ty Microsoft, mà cũng không phải các chương trình từ thiện. Thành quả sáng giá đáng ghi nhớ nhất trong đời của tôi là cuộc hôn nhân của tôi với Melinda. Phóng viên hỏi: tại sao vậy? Tại sao lại là cuộc hôn nhân? Nhà tỷ phú trả lời: nếu bố tôi lấy phải một người vợ không tốt thì đời niên thiếu của tôi rất là ảm đạm thê lương. Nếu con trai tôi lấy một người vợ không tốt, tôi sẽ là một người cha bất hạnh. Còn nếu tôi lấy một người vợ không tốt, tôi sẽ là một người rất đau khổ. Chính hôn nhân mới là thành quả sáng giá nhất của tôi. Thưa quý vị và các bạn, sự nhận định đích thực của nhà tỷ phú đang sống trong thời đại văn minh kỹ thuật máy móc tối tân như ngày nay không có gì khác với cựu thủ tướng lừng danh của Anh Quốc là Sir Winston Churchill, sống ở trong thời Thế chiến đệ nhị, đã nhận xét: thành quả sáng giá nhất mà tôi đã đạt được là khả năng thuyết phục vợ tôi lấy tôi làm chồng. Các vĩ nhân và người giàu có nổi bật ở trên đây, họ là những người đã sống trong hai thời đại rất là khác biệt nhau về mọi mặt, và cả hai đều thành công trong con đường danh lợi khác nhau trên đời. Một người làm thủ tướng của cả một nước trong thời kỳ phải đối đầu với cuộc đại chiến thế giới, được nổi tiếng là bản lãnh, tài năng và sáng suốt lãnh đạo quốc gia đã đem lại sự chiến thắng vẻ vang cho cả nước. Còn một người lập nghiệp thành công và giàu có nhất, nhưng cả hai đều khẳng định rằng thành quả sáng giá đáng ghi nhớ nhất trong đời là cuộc hôn nhân của họ. Thưa quý vị, không biết các vị trên đây có đọc thánh kinh hay không mà tư tưởng của cả hai nghe đều giống nhau như lời của vua Salomon đã được Chúa soi sáng và ghi lại trong thánh kinh Cựu Ước sách đây mấy ngàn năm rồi. Người nào tìm được một người vợ, tìm được phúc lành và hưởng ân huệ từ Chúa. Thánh kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 18 câu thứ 22. Vâng, thưa quý vị và các bạn, người nào tìm được một người vợ tốt thì người đó sẽ tìm được phúc lành và hưởng cái ân huệ từ nơi Chúa. Người vợ mà Salomon nói trên đây chắc chắn phải là một người vợ tốt, là một người giúp đỡ thích hợp, theo thánh kinh Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 20 phần B. Nếu gặp phải một người vợ không tốt, không thích hợp, sẽ ảnh hưởng tai hại cho cuộc đời con cái, bất hạnh cho cha mẹ và làm cho người chồng phải đau khổ. Thế nào là một người vợ tốt, một người vợ ngoan? Đây là một cái đề tài thường nói đến, nhưng chưa có sự kết luận dứt khoát. Có người đã đưa ra tiêu chuẩn về một người vợ ngoan, vợ tốt bằng những vần thơ đạp nghe như là điệu nhạc rap, đại khái như vậy: phải đẹp gái, không kêu ca, thích ở nhà, lo nội trợ, không mắc cớ chửi chồng con, nấu ăn ngon, dạy con tốt, không quá dốt, không quá khôn, không ôm sòm, không nhiều chuyện, không lớn tiếng, phải siêng năng, không ăn hàng như cơm bữa, vân vân. Và tùy theo ít kinh nghiệm thương đau và thực tế với cuộc sống của mỗi cá nhân, để có thể kể thêm rằng: không đổ lửa thêm vào dầu, không đối đầu với người khác, không đánh bạc chơi số đề, không được chê chồng mình dốt, không ăn phở chỉ ăn cơm, không tô son, không trát phấn, phải cẩn thận khi giữ tiền, nói đưa liền thế mới tốt, và vân vân. Thưa quý vị và các bạn, người vợ tốt đóng một vai trò rất quan trọng để làm cho đời sống mỗi người trong gia đình được êm ái, thoải mái, thành công và hạnh phúc. Người vợ tốt lo lắng cho chồng những thứ lạc vặt cần thiết trong cuộc sống bình thường, có tinh thần bổ khuyết cho chồng những thiếu sót, cách dịu dàng và an ủi chồng những khi lo buồn. Người vợ tốt nhỏ nhẹ phân tách thiệt hơn cho chồng nghe, rồi để cho chồng quyết định, chứ không phải là mình là người quyết định. Và sau khi chồng quyết định rồi, dù có trái ý của nàng đi nữa, song nàng cũng vẫn vui vẻ và cố gắng trợ giúp cho chồng để hoàn thành công việc. Không giống như các bà khác, những lúc mà chồng làm trái ý thì các bà mong cho chồng thất bại cả. Cũng có khi người chồng quyết định sai lầm, đưa đến kết quả không tốt. Những lúc này, người vợ tốt biết hết lời dịu dàng an ủi chồng của mình. Vì ai cũng có thể sai lầm và cho rằng nàng cũng có phần lỗi trong đó, vì chưa tận tình giúp đỡ cho chồng một cách đầy đủ ý kiến để cho chồng quyết định. Người vợ tốt không giống như những người đàn bà khác, đúng ai sai cũng đổ lỗi cho chồng khi người chồng thất bại trong đời. Đó là một cái dịp cho các bà chê bai, mỉa mai và nói những lời tàn nhẫn hoặc dằn vặt, hay buộc tội cho chồng. Ngoài xã hội, có những lúc chồng vô tình hay thiếu may mắn xảy ra những sai lầm đối với những người khác, thì người vợ tốt đứng ra gánh vác hết trách nhiệm thay cho chồng mình. Nàng khuyên lên với chồng rằng đây là chuyện nhỏ để nàng gánh vác giúp, hầu cho chàng dồn tâm trí làm những việc khác ích lợi hơn. Tài chánh ở trong gia đình khi gặp sự khó khăn thì người vợ tốt bao giờ cũng vui vẻ, không bao giờ than thở hoặc so sánh với các bạn khác. Nàng biết rằng gia đình của mình nghèo vật chất nhưng giàu hạnh phúc, giàu tinh thần, giàu thanh sạch, giàu thế là đủ. Đời sống biết đủ là đủ. Chính vì người vợ tốt không than thở, không oán trách, không kêu ca, nên người chồng thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn về vấn đề tài chính của gia đình. Người vợ tốt có cảm nghĩ rất thực tế về đời sống. Nàng xem cuộc đời này như một trò chơi không vui, không nên quá quan tâm đến những gì xảy ra cho mình và cho thiên hạ ở xung quanh. Những đau khổ mà chính mình đang gánh chịu cũng là một thứ thử thách làm cho mình lớn thêm hơn và trưởng thành hơn. Cứ vui với những gì nhỏ nhoi nhất có thể có ở trong thời gian. Không xấu xa nào có thể tồn tại mãi mãi được. Ánh sáng tương lai sẽ có ngày chiếu rọi trong ánh bình minh. Thưa quý vị và các bạn, Một người vợ tốt thường nói mục tiêu tối thượng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Đi làm kiếm tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gia đình vui vẻ, êm ấm và dễ chịu, không tội chi đem cái khó khăn bực bội từ bên ngoài về nhà mình cho mắt vui, mà phí phạm ngày tháng êm ấm của gia đình mình. Dù giàu sang danh vọng đến mấy đi nữa, mà gia đình thiếu hạnh phúc thì đời không còn có ý nghĩa gì. Thánh Kinh Chúa dạy rằng thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 17 câu 1. Người vợ tốt biết rằng người cho thì được nhiều hạnh phúc hơn người nhận. Nàng lý luận rằng không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà mình đang có thì trở thành kẻ sung sướng nhất ở trong đời. Cho đi tình thương chân thành thì được nhận lại bằng tình thương chân thành. Có nhiều người đàn bà đòi hỏi chồng quá đáng, ngoài khả năng của chồng bao nhiêu cũng không thỏa mãn cả. Họ không nhìn thấy sự hy sinh của người khác mà chỉ có bê mấp lỗi lầm cỏn con của chồng để mà trách móc giận hờn. Làm thế không có lợi gì cả, mà chỉ là cái cách để phá hoại hạnh phúc gia đình một cách hữu hiệu nhất. Thánh Kinh sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 4, đoạn 25 câu 24 có dạy rằng người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ thì khác nào sự mộc trong xương cốt của người. Thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hai tranh cạnh. Thưa quý vị và các bạn, không cần một bí quyết nào cả, mà chỉ cần thực hiện câu châm ngôn đơn giản sau đây. Người vợ chỉ muốn làm cái bóng nhỏ và âm thầm bên cạnh đời chồng mà thôi. Tôi xin lặp lại, người vợ chỉ muốn làm cái bóng nhỏ và âm thầm bên cạnh đời chồng mà thôi. Và muốn được chồng thương không có gì khó, đừng bao giờ tranh cạnh hơn chồng. Tôi xin lặp lại, và muốn được chồng thương không có gì khó, đừng bao giờ tranh hơn với chồng. Việc gì lỡ đã xảy ra thì cho qua luôn, vui vẻ chấp nhận một cách dịu dàng. Nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương. Tôi xin lặp lại, nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương. Thưa quý vị và các bạn, nếu là một người vợ tốt như những điểm mà tôi đã nêu lên trên đây, thì người vợ tốt đó luôn luôn sẽ được ca tụng, sẽ được ngợi khen, không phải một ngày, một tháng, một năm, mà suốt cả đời của nàng. Quý vị có tin tưởng điều đó chăng? Vua Salomon đã viết trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 10 đến câu thứ 12, câu 23 và câu thứ 30 như sau: ai sẽ tìm được một người nữ tài đức, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, làm người chồng tin cậy nơi nàng, người chẳng thiếu hoa lợi, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề có sự tổn hại. Tại nơi cổng thành, chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão, nàng mặc lấy sức lực và sự tôn trọng. Nàng sung sướng khi nhìn về tương lai, nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng quan sát đường lối của nhà mình, chẳng hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy liền chúc phước cho nàng, chồng nàng cũng trỗi dậy khen ngợi nàng. Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, xét lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được ngợi khen. Vâng, tôi xin lặp lại, duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng người nữ nào biết kính sợ Đức Chúa Trời thì người nữ đó sẽ được ngợi khen vì là một người vợ tốt. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng trong cổng thành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyện Chúa ban cho quý vị là những người làm vợ biết kính sợ Đức Chúa Trời và vâng phục chồng của mình một cách tế nhị, một cách khôn ngoan, và quý bà trở thành một người vợ tốt để có thể đem lại sự thành công cho chồng, sự êm ái hạnh phúc cho con cái và cả gia đình sống ở trong sự phước hạnh. Nguyện Chúa ban cho mỗi gia đình của các bà được đầy ơn của Chúa, đúng thật một mái ấm của gia đình đem lại hạnh phúc mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây cho chồng, cho con và cho chính các bạn. Cầu Chúa ở với các bạn và ban ơn cho gia đình của các bạn được đầy ơn lành của Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.